Bữa cơm cữ đầu tiên, mẹ chồng cho tôi ăn là vài miếng thịt ba chỉ luộc, thái ra từ tảng thịt thắp hương, với nước luộc thịt, nấu canh rau ngót. Tôi ngán ngẩm lắm, nhưng vẫn phải kiếm cớ, nhẹ nhàng nói với chồng. Anh xuống nhà xin phép mẹ cho em, ngày mai đưa con về bên ngoại đi. Chứ mẹ chăm cữ, em ngại lắm, mà phiền mẹ ra, rồi mẹ con lại xích mích thì không có hay. Anh gật đầu rồi đi xuống dưới. Lúc sau tôi ở trên phòng đã nghe tiếng mẹ chồng quát to: "Không phải đi đâu cả, mày định nghe nó bêu xấu tao phải không? Mày muốn cả làng cả tổng chê tao không lo được cữ cho con dâu đấy hả?" Bà ta còn mắng những từ nặng nề nữa, khiến tôi tức điên lên mà muốn xông xuống nói cho ra lẽ. Lát sau Đạt lại lên phòng rồi nói với tôi: "Mẹ không đồng ý đâu, chịu khó ở nhà đi, chờ con hết cữ thì sang bà ngoại chơi mấy ngày." Tôi không giữ được bình tĩnh mà cãi lại: "Em sắp đẻ mà còn bị mẹ anh đánh, mà anh nói mẹ anh chăm sóc em ở cữ được sao? Liệu bà ấy chăm có tốt không vậy?" Đạt trừng mắt lên quát tôi: "Ai bảo cô láo, cứ nhịn một tí thì chết ai. Đây lại mở cái miệng ra là cãi lý thì chả bị vậy." "Em cãi à? Mẹ anh nói em cãi thế nào? Chẳng qua hôm đó bà ấy đánh em vì tội em tiêu hoang. Mà em hỏi anh, sinh nhật chồng em mua con gà về nấu bữa cơm là hoang à? Trong khi đó, đấy là tiền mà em tích cóp được từ việc em bán đậu mà." Đạt nghe tôi nói thì cứng họng, anh hùng hổ tức giận mà lấy chiếc áo để thay đồ rồi phóng xe đi luôn. Còn dưới nhà, tiếng mẹ chồng chỉ chiết mãi không thôi. Đạt đi tới gần sáng mới chịu về, trong trạng thái lơ mơ và nồng nặc mùi rượu. Anh lại hỏi tôi: "Sao em không hiểu cho anh? Giữa mẹ và vợ lúc nào cũng làm anh khó xử. Em không nhịn bà ấy vì anh một chút được sao? Không phải là anh không biết tính mẹ đành hanh và khó chịu, nhưng anh là con của bà ấy, em có hiểu không? Em là vợ anh thì cũng phải thương chồng mà chấp nhận chứ. Tại sao hai người cứ chèn ép anh đến khó thở thế này? Em có biết nhiều hôm tan làm mà anh chán tới mức không muốn về nhà nữa đấy." Tôi nghe chồng nói như vậy thì điên tiết lắm. Tôi định bụng hỏi Đạt: "Thế anh có thương vợ không? Anh ích kỷ bắt em chịu đựng mẹ anh, mà sao anh không hiểu cho nỗi khổ của em, mà khuyên mẹ bớt cay nghiệt đi?" Thế nhưng những lời nói đó lại chất chứa trong lòng, không phát ra được. Tôi thở dài im lặng, coi như chẳng chấp với kẻ say rượu. Sáng hôm sau anh tỉnh dậy rồi ăn cơm, sau đó vội vã đi làm như chẳng có chuyện gì. Trước khi ra khỏi nhà, anh cũng chỉ cưng nựng con gái: "Bình rượu mơ của bố ở nhà ngoan nhé, bố đi làm đây." Mẹ chồng thì lặng lẽ như một cái bóng và coi như không để tâm đến sự xuất hiện của tôi trước mặt. Con gái tôi ngoan, nhưng tôi không có nhiều thời gian rảnh bởi vì nó xì xoẹt, ỉa tè liên tục. Đến trưa, mẹ chồng gọi với lên: "Đến bữa không biết mò cái mặt xuống mà hốc, thì nhịn đi, chứ chờ đấy mà tao bưng lên hầu." Tôi câm lặng, dù lòng cuồn cuộn như từng đợt sóng trào. Sau khi cho con bú xong, tôi xuống bếp tìm được hai quả trứng hấp trong nồi cơm thì lấy ra dầm vào bát nước mắm. Đến khi tôi chưa kịp nuốt trôi bát cơm thì mẹ chồng lại từ phòng ngủ của bà ấy xuống bảo: "Quần áo bẩn đầy ra trong nhà tắm rồi đấy, xem tranh thủ con nó ngủ từ đi mà giặt đi. Nhà này không có thói con dâu ăn sung mặc sướng đâu. Tôi cưới dâu về để có người phục vụ, chứ không phải là để thờ." Tôi nóng mặt quá cũng cãi lại: "Vâng, để tí con giặt. Mà bởi con đang ở cữ, chứ có phải là trước đến nay con ỷ việc ra đâu." Mẹ chồng lại bĩu môi: "Gớm, cứ làm như là tôi đổ điêu cho chị. Bà dâu nhà này lại khó chịu quá cơ. Bây giờ lại có cái thói ở cữ to đùng đùng, ai dám làm gì? Thôi, chị không phải nói mánh khóe để tôi hầu cả. Chị khổ cái thân của tôi, bây giờ dâu là mẹ thiên hạ, chứ ngày xưa tôi làm gì biết kiêng cữ là cái gì đâu." Tôi nghe bà ấy nói thế cũng bực mình mà không nói gì. Cô ăn xong bát cơm rồi tôi dọn dẹp bếp, sau đó thì đi giặt quần áo. Phải nói cái đống quần áo bẩn đó nó to khủng khiếp. Chẳng biết đã mấy ngày rồi hai mẹ con họ không giặt giũ. Tôi chẳng nề hà những việc này, nhưng nghĩ là mình mới sinh được chục hôm mà phải động tay, chứ chẳng được kiêng cữ, lại cảm thấy tủi. Đúng lúc đấy mẹ đẻ tôi gọi điện. Bà hỏi: "Ăn uống thế nào rồi hả con? Con Cún có ngoan không? Hôm nay không được về thì để vài hôm nữa xin mẹ chồng mày bế con về chơi con ạ. Tao chỉ lo mày con so, mẹ dại, lại không hợp với mẹ chồng thì chỉ có khổ thôi." Tôi nghe mẹ đẻ nói như vậy thì lại tủi thân không kìm được nước mắt mà khóc òa lên. Mẹ tôi lại hỏi: "Sao mà khóc? Bà Hồng không nấu cơm cữ cho ăn đàng hoàng sao? Thôi con ạ, có thế nào thì phải chịu thế." Tôi lại khố nín khóc mà đáp lại: "Con biết rồi, con không sao đâu. Để vài hôm nữa con nói với chồng xin phép về nhà mình." Mẹ tôi lại nêu ý kiến: "Hay để mẹ nói chuyện với thằng Đạt nhé. Biết đâu nó nể mà nói khó xin bà ấy cho con về bên này." Lòng tôi ngập tràn hy vọng nói với bà: "Vâng, mẹ nói thì chắc là anh ấy sẽ nghe. Con không tiện nói nhiều, sợ mẹ chồng con lại bực, bởi vì nghĩ con chèo kéo, bắt chồng phải nghe theo con." Nói vài câu nữa thì tôi tắt máy. Chưa kịp lên phòng với con thì mẹ chồng tôi chặn ở cửa quát: "Tiến sư con danh láo toét, mày dám hớt lẻo hay nói xấu tao với mẹ của mày à? Dâu con gì mất dạy. Nên nhớ, lấy chồng phải theo phép của nhà chồng. Tao không cho mày đi thì tao thách bố mẹ mày đến đón đấy. Đã bước chân ra khỏi cửa thì đừng có hòng về. Đừng nghĩ là tao phải nhịn mày. Mày không dễ làm mẹ trẻ thế đâu. Để xem lúc ấy mày quỳ chui qua háng của tao xin tao thì tao có cho mày vào nhà không. Con tao chẳng què chẳng đuôi hủi điếc gì, lấy đâu trả được vợ mới chứ." Để mẹ chồng mắng nhiếc một chàng tôi mới đáp lại: "Con có nói xấu gì mẹ đâu. Nào con có hé răng than vãn một lời. Chỉ là mẹ hỏi con thăm cháu, với lại bà ấy muốn con về bên nhà ở cữ để tiện chăm sóc thôi mà." Bà ta lại điên cuồng vung tay tát mạnh khiến tôi ngã sấp mặt xuống sàn nhà tắm rồi quát: "Mày là con lẻo mép à? Loại mất dạy. Hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học. Mày ngoan ngoãn tao còn coi như là con dâu trong nhà, bằng không thì chỉ là người dưng nước lã, khắc máu tanh lòng mà thôi." Tôi vừa sinh còn yếu, vết mổ lúc ấy lại bị kích thích đau đến đứt ruột. Thế nào mà ông trời lại còn chẳng thương tôi. Run rủi làm sao khi ấy Đạt lại về, chứng kiến mẹ đánh vợ, anh chạy lại đẩy bà ra rồi đỡ tôi đứng dậy. Sau giây phút bất thần, mẹ chồng lại ngoa mồm chửi đổng, hỏng át vía của tôi, cũng là phủ đầu con trai, nhằm mục đích để đạt binh bà ta. "Đấy, anh về mà dạy lại vợ đi. Cái loại láo toét nói xấu nhà chồng với mẹ đẻ. Mẹ con nó còn xui nhau tìm cách ép buộc anh cãi lời tôi, đưa nó sang đấy cho sướng cái kìa. Nó khinh nhà này không có cơm cho nó ăn hay sao? Hay nó có âm mưu làm nhục tôi đây?" Bà ta không ngờ Đạt lại gắt lên: "Mẹ thôi đi, con đã chứng kiến tất cả rồi. Từ ở ngoài kia con đã nghe thấy tiếng cãi vã và tiếng mẹ chửi bới vợ con. Nó có làm gì quá đáng đâu. Mà nó sai hay nó láo, sao mẹ không nói với con mà lại đánh nó? Dù gì nó mới sinh cũng còn yếu, sao mẹ lại làm thế này hả?" Tôi thì òa khóc, không phải vì đau mà là vì xúc động. Lần đầu tiên tôi được chồng bênh mà ấm lòng đến thế. Phía mẹ chồng tôi, bà ta vẫn gang mồm ra chửi: "Mày ngu thế hả con? Mày rúc vào đũng váy của nó nên bị lú rồi. Bao công lao tao nuôi mày, bây giờ mày lại trả lại tao thế này ư?" Đạt mệt mỏi đáp lại: "Mẹ vừa phải thôi. Con không thương mẹ thì thương ai? Nhưng vì thế mẹ cũng đừng có quá đáng, thì con đâu có cãi mẹ làm gì." Đạt dứt câu thì quay sang nói với tôi: "Lên phòng chuẩn bị đồ cho hai mẹ con sang ngoại nhanh lên, hết cữ thì về." Mẹ chồng tôi vẫn không chịu mà thách thức: "Hôm nay chỉ cần nó bước chân ra khỏi cái nhà này một bước thì đừng hòng có chuyện quay về." Tôi nghe bà ta nói vậy thì ngước ánh mắt lên nhìn chồng ý thăm dò. Tức thì Đạt lại to tiếng quát: "Cứ sang đó đi, không phải sợ. Tôi đưa đi thì tôi đón về." Thế tôi vẫn do dự, Đạt chạy lên phòng rồi bế con gái xuống nhà đưa cho tôi. Sau đó anh lại chạy lên xách làn đồ của con và bài bộ quần áo của tôi rồi ra lệnh: "Đi thôi." Tôi lúc này cũng chào mẹ chồng: "Con đưa cháu về ngoại vài hôm ạ." Bà ta đưa ánh mắt lườm nguyết tôi rồi bỏ vào trong phòng riêng. Đạt chở hai mẹ con tôi về ngoại, trên đường đi mới càu nhàu: "Thấy dại cái mặt chưa? Đã bảo rồi, nhịn mẹ một tí thì thiệt thân à? Tính bà ấy vốn như vậy rồi, mà mẹ cũng già rồi, mình còn trẻ, cuộc sống của mình còn dài thì so đo với bà ấy làm gì?" Tôi nghe chồng nói thì tủi thân khóc nấc lên, Rồi một lúc sau tôi mới phân bua. Có phải là em không nhịn đâu, nhưng mẹ quá đáng quá. Mẹ có tật giật mình nên cứ quy chụp rằng em nói xấu mẹ với mẹ đẻ em. Anh nói em không được cãi thì chả hóa ra là em thừa nhận à? Rồi lần sau mẹ cứ nói nữa, anh còn lạ gì tính của mẹ. Chính anh cũng biết là bà cay nghiệt chứ đừng nói gì em. Có thế thôi mà phải khóc hay sao? Thôi nín đi, chuyện đâu còn có đó. Cứ ở bên ngoại hết tháng cữ rồi tôi đón về. Mẹ nói thế nhưng bà ấy không nỡ đuổi đâu. Cô vẫn là vợ của tôi cơ mà. Tôi im lặng không nói nữa. Đến khi về bên nhà tôi, mẹ đẻ tôi thấy con rể đưa con gái và cháu ngoại về gấp vào lúc giữa trưa thì giật mình hỏi: sao tưởng mấy hôm nữa mới sang cơ mà, rồi lại để con bé đi lúc nắng nôi thế này? Tôi cứng họng, bối rối không biết trả lời mẹ thế nào thì đạt thưa: con tranh thủ về sớm xem vợ con ở cữ thế nào. Nhưng mẹ con lại không chăm vợ được tốt, vì vậy con đưa cô ấy sang đây. Mẹ giúp con chăm sóc vợ con của con hết tháng cữ với, tại vì công việc của con cũng bận bịu quá. Mẹ tôi đáp lại: ừ, vậy để mẹ con nó ở đây mẹ chăm cho. Con cứ yên tâm mà đi làm đi. Vâng, vậy con đi làm luôn đây, không có lại muộn giờ làm chiều. Nói dứt câu anh quay xe phóng đi luôn. Mẹ đẻ tôi lúc này mới nhìn chằm chằm vào mặt của tôi rồi hỏi: mẹ kể chi tiết cho mẹ nghe xem nào, mọi chuyện là thế nào? Tôi cũng nói qua qua câu chuyện, cốt là để mẹ tôi biết một phần thôi, cho bà đỡ hỏi thêm. Tôi nói: vừa hồi nãy con với mẹ nói chuyện, mẹ chồng con có đứng ngoài nghe, mà bà ấy nghe câu được câu chăng, lại nghĩ là con nói xấu nhà chồng, nên bà ấy giận. Bà ấy chỉ chiết con rồi quát tháo ầm cả lên. Ngay lúc ấy thì anh Đạt về. Chồng con thấy vậy thì bực quá mới đưa luôn hai mẹ con sang đây đấy. Mẹ đẻ tôi thương con gái nên nhìn tôi thở dài, rười rượi đáp lại: thôi, mày bế con vào phòng đi. Phòng mày vẫn vậy nên cũng chẳng phải dọn cái gì nhiều. Cũng may là thằng Đạt nó còn thương vợ, bằng không thì mày bế con bé về đây. Bây giờ bỏ chồng đầy ra đấy, thà nuôi con một mình còn hơn là chịu khổ cả đời. Bà đúng là cái loại quái thai mà. Tôi không nói gì thêm nữa mà nghe lời mẹ bế con vào phòng. Từ hôm ấy tôi được ở cữ đúng nghĩa. Chỉ khổ cho mẹ tôi vất vả vì con vì cháu. Mẹ phụ tôi từ chăm sóc con bé cho đến nấu nướng giặt giũ. Bà bảo tôi: nằm cữ mà không kiêng, sau này thì khổ lắm đấy. Còn Đạt thì thỉnh thoảng tạt qua, mà chủ yếu là vào buổi tối. Anh đến chơi với con, có hôm ngủ lại, có hôm thì muộn mới về. Chồng tôi cũng đã đi làm giấy khai sinh cho con. Anh đặt tên con gái là An Yên, với mong muốn con gái lớn lên sẽ an yên cả một đời. Tôi ở nhà mẹ đẻ cũng đến 20 ngày thì mẹ chồng mới gọi điện tới. Tôi vừa bắt máy, bà đã nói: còn không xem thu xếp mà về đi. Đã đi lấy chồng mà chẳng ngó ngàng gì nhà chồng hay sao? Hay chị chờ tôi chết mới về làm ma? Chị muốn trêu ngươi tôi phải không? Tôi nhẹ nhàng đáp lại: dạ, vài hôm nữa hết cữ thì con về. Thế là hai hôm sau tôi được chồng đưa về. Nhưng anh đưa tôi đến cửa rồi nói quên thứ gì đó phải tới lấy. Phần mẹ chồng tôi khi ấy nhìn tôi thì dựng dưng chẳng thèm nói gì. Tôi bế con mà thay lời nó chào bà ta: con chào mẹ, con về rồi đây ạ. Bà anh Hồng đỡ lấy con gái rồi cưng nựng. Rồi bà hỏi tôi: về bên đấy cô dì chú bác đến thăm nom con cún cả chứ? Tôi mới thật thà trả lời: vâng ạ, con ở bên đó ai cũng tới thăm, trộm vía ai cũng khen An Yên nhà mình đáng yêu lắm. Mẹ chồng tôi hồ hởi ra mặt. Ngay lập tức bà ta xoáy vào trọng tâm mà nói: thế tiền người ta cho nó đâu? Đưa tiền để tao cất cho, để mày cầm ba bữa tiêu hoang là hết. Tôi biết là không thể chối, bởi vì mình vừa quay về nhà, để mẹ chồng làm ầm ĩ lên rồi lại lắm chuyện. Thế là tôi trả lời lại: vâng, mẹ để con cất đồ lên phòng đã. Mẹ chồng im lặng không nói gì, ra điều mong chờ. Tôi cũng xách túi lên phòng rồi đem tiền ra đếm. Mọi người tới thăm mừng con tôi tất cả được gần 3 triệu. Tôi đếm 1 triệu rưỡi để mang cho mẹ chồng, còn phần kia thì cất đi. Xuống nhà tôi đưa tiền cho mẹ chồng rồi nói với bà: đây mẹ, mẹ cầm giúp con để sau mua sữa cho cháu. Con cũng vừa mua bỉm cho nó rồi. Bây giờ cái gì cũng đắt đỏ, mà ngày mấy cái bỉm. Mẹ chồng nét mặt không vui, Bà đưa con gái lại cho tôi bế, rồi cầm tiền lên đếm. Thấy số tiền không được như mong đợi thì bà ta ngúng nguẩy nói: cả họ bao nhiêu người mà đi thăm lại mừng cháu được có thế này sao? Mà chị nữa, chịu khó xin cho nó đái đi, nếu có tè thì thay tã, chứ cứ mua bỉm thì bao nhiêu tiền cho nó lại, chả biết tiết kiệm gì cả. Tôi tức đến è cổ, chẳng thèm nói gì mà bế con lên phòng. Dưới nhà mẹ chồng tôi vẫn chửi vọng lên những câu chua chát. Đối với bà ta, chỉ có tiền là quan trọng. Ta bảo mày rồi, lấy vợ thì phải suy xét cho nó rõ ràng vào. Chả biết mày lấy phải cái loại yêu nghiệt gì, đã không làm ra một đồng lại còn thích tiêu hoang, mở miệng ra là cãi nhem nhẻm ấy. Nếu không phải vì con cún thì đừng hòng tao đồng ý nhận cái loại dâu ý. Đứa sau mà là gái nữa thì biến khỏi nhà của tao. Tôi đang nấu ăn dưới bếp mà rụng rời tay chân khi nghe những lời mẹ chồng tôi nói với Đạt. Anh ấy vừa về tới nhà, bà đã chỉ trích tôi như vậy. Chắc bà ấy coi tôi là một kẻ giúp việc không mất tiền và là công cụ để duy trì nòi sống. Giây phút ấy tôi xác định mình phải mạnh mẽ lên. Từ nay tôi quyết đấu tranh chống lại ách nô lệ. Thế nhưng tôi cũng sẽ im lặng. Chiến thuật của tôi sẽ là lấy nhu thắng cương, mặc cho bà ta gào thét ầm ĩ, kể tội với con trai. Tôi vẫn chuẩn bị bữa cơm như thường. Chắc nghe bà ta lải nhải nhiều quá mà tôi thấy Đạt cãi lại: mẹ thôi đi, con đi làm mệt mỏi lắm rồi, về tới nhà cũng chẳng được yên với mẹ. Cứ thấy mặt con là mẹ lại ca thán. Mà vợ con nó mới về nhà được một ngày, mẹ đã lại gây chuyện rồi. Mẹ chồng tôi cứng họng miệng ú ớ: Mày bưng nói cho lắm vào, để mà nó trèo lên cổ của mày nó ngồi đấy, đồ ngu. Đạt không nói gì nữa mà lên phòng lấy quần áo đi tắm. Đến bữa cơm tôi lại vẻ mời mẹ chồng: con đã dọn cơm rồi đấy, mẹ xuống ăn cho nóng. Bà ta lại xỉa sói: nóng mà để tao bỏng lưỡi chết hay gì, nhìn cái mặt của mày cưng cưng thấy ghét. Chồng tôi nghe mẹ nói những câu như vậy thì nói: sao mẹ cứ phải kiếm chuyện thế nhỉ? Vợ con nó mời mẹ xuống ăn cơm mà mẹ cũng gây sự được, cái miệng mẹ tạo nghiệp rồi lại mắng con dâu gây chuyện là sao? Mẹ chồng tôi mặt hầm hầm, ngồi xuống ghế rồi ăn luôn không thèm nói câu gì. Tôi thấy vậy lại nói với chồng: mẹ đang giận em nên mới nói như vậy thôi, anh đừng trách mẹ nữa rồi lại không hay. Từ mai em sẽ chú ý hơn để mẹ không phiền lòng nữa. Mẹ chồng nghe tôi nói vậy thì trợn mắt gườm gườm nhìn tôi không chớp. Chắc là bà ta sốc lắm. Còn Đạt thì im lặng không đáp. Nhưng tôi biết Đạt đang rất hài lòng. Từ nay tôi sẽ sống như vậy, giả tạo cũng được, thủ đoạn cũng được, miễn là không để bà ta chà đạp là được. Đến tối lúc lên phòng riêng, Đạt ôm tôi vào lòng rồi nói: anh biết là em chịu thiệt thòi, nhưng em phải nghĩ đến tương lai mà cố gắng nhé. Đừng có suốt ngày xô xát va chạm với mẹ rồi nhà cửa ầm ĩ lên, không hay đâu. Tôi tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời: vâng, em biết rồi. Nhưng tại lúc sáng mẹ đòi cầm tiền bên ngoại mừng con gái mình, em cũng đưa rồi, mà mẹ lại nói là không mua bỉm, sợ tốn tiền, nên em mới nói với mẹ là như vậy không được đúng lắm. Thời đại này rồi, trẻ con đứa nào mà chả dùng bỉm, chứ em có cãi lại mẹ đâu ạ. Đạt thở dài đáp lại: sao, mẹ đòi cầm cả tiền mừng của con à? Thôi, vậy thì từ từ để anh tính. Tiền bỉm thì em khỏi lo, anh mới được tăng lương nhưng không có nói với mẹ. Phần lương đó anh sẽ đưa cho em tiêu. Tôi mừng rơn trả lời: vậy thì tốt quá rồi. Tôi biết chồng không phải là kẻ không biết đúng sai, mà là vì Đạt quá nhu nhược, vì không thoát nổi cái bóng của mẹ. Từ đó tôi ngoan ngoãn trước mặt mẹ chồng và chồng, nhưng tôi âm thầm tìm cách kéo Đạt dần về phía tôi. Khi con gái của tôi được 5 tháng thì mẹ chồng nói với tôi: cứ ở không mãi à? Xem mà làm đậu lại đi, có phải tự nhiên có sẵn cơm để mà ăn đâu. Tôi ngoan ngoãn vâng lời: dạ vâng, con cũng tính làm đậu tiếp, để con rửa cối đá rồi mua đậu nành về mai làm luôn. Bà ta nghe tôi nói như vậy thì hài lòng mà không nói gì nữa. Thế nhưng được một tuần không thấy tôi đưa tiền, bà ta lại mạt sát tôi như kẻ thù: thế tiền lãi làm đậu đâu, đưa tao cầm còn chi tiêu chứ. Cái ngữ mày hở đồng nào là đòi ỉm ngay cái đồng đó. Tôi lại lễ phép thưa: dạ con tính sẽ giống như lúc trước, con muốn giữ tiền này để còn lo bỉm sữa cho con. bà ta lại lồng lên. Tao đã bảo là không cần bỉm rồi cơ mà, cứ vẽ vời phú quý sinh lễ nghĩa. Ngày trước á, trẻ con có đứa nào cần bỉm đâu, mày vẫn lớn đều đều đấy thôi. Vậy mấy tháng qua mày không làm đậu thì tiền đâu mà mày mua bỉm cho nó? Trước mày kiếm được ở đâu thì bây giờ cứ đến đấy kiếm, chứ đừng có đòi tiền tao với thằng Đạt. Còn tiền đậu thì vẫn cứ phải đưa cho tao. Tôi cãi lại. Mẹ vô lý thật đấy, mỗi thời mỗi khác chứ, sao mẹ cứ so bì thế được. Ngày xa xưa tổ tiên ta còn đóng khố chứ có mặc quần đâu, họ vẫn sống. Nhưng mà thời thế thay đổi, thế nên con gái của con phải sống trong môi trường hiện đại. Nếu bố nó với bà nội không lo nổi cái bỉm cho nó thì con là mẹ nó con sẽ lo. Bà ta lại chửi lên, đúng kiểu mẹ chồng một ngày không chửi con dâu đủ 5 lần thì không chịu được vậy. Con mất dạy kìa, mày càng to lan lớn mật thật đấy. Để tao gọi thằng Đạt về tống cổ mày đi, nhà tao không chứa cái loại phường vô giáo dục như mày. Con nói chẳng có gì sai mà mẹ bảo con mất dạy với vô giáo dục. Con trai của mẹ cũng không tự dưng mà đuổi được con đâu, trừ khi con và anh Đạt ra tòa hoặc là chính tự bản thân con muốn đi. Mẹ chồng tôi lên cơn đỉnh điểm của sự tức giận, bà ấy phồng mồm trợn mép, xông tới giơ tay định vả tôi. Nhưng tôi đâu có ngu mà để bà ta đánh vào mặt của mình một lần nữa. Với sức trẻ của tôi thì chỉ cần đẩy ra là bà ta đã liêu xiêu mà ngã chồng vó ra sau. Nhưng bà ta cũng không chịu thua cuộc, miệng bà ta la hét rồi đứng lên nhanh chóng định xông tới hành hung tôi lần nữa. Do bà ta hét lớn nên không biết Đạt đã về đến cổng. Còn tôi ở hướng đối diện thì thấy xe của chồng phóng vào nhà. Lập tức tôi ngồi thụp xuống, mặc cho bà ta túm tóc giật ngược ra rồi quát: mẹ con này, hôm nay tao phải cho mày sống không bằng chết. Bố mẹ mày giờ mà có trước mặt tao cũng đéo nể đâu. Cứ để yên cho mày láo lếu lộng hành à, còn lâu nhá, bà là bà băm sống ném cho chó ăn ngay. Đạt lúc này chạy đến gỡ tay mẹ ra rồi to tiếng với bà ta: mẹ làm sao thế, nhà có chuyện gì? Sao suốt ngày mẹ hành hung đánh đập vợ con? Mẹ quá quắt như vậy ai mà chịu được nữa. Không để bà ta lên tiếng, tôi đã khóc lóc kéo sự thương hại của chồng. Mẹ nói đưa tiền bán lãi đậu cho mẹ giữ. Em xin mẹ để em giữ để còn mua bỉm sữa cho con. Thì mẹ nói là không cần, với lại bảo là em nói láo, không nghe lời nên mẹ đánh em. Bà ta không ngờ bị phản nên cứ ngây người ra không nói nổi. Còn Đạt thì trách mẹ: sao có vài cái đồng bạc lẻ mà mẹ cũng tham lam như vậy? Nếu mẹ cứ quá đáng như vậy thì con đưa vợ con ra ở riêng đấy, cho mẹ ở một mình. Mẹ chồng tôi giật mình đáp lại con trai: mày dám? Khi ấy con gái của tôi trên phòng khóc lớn. Đã thấy tôi vẫn khóc nức nở thì lại mắng: thôi nín đi, mau lên dỗ con đi kìa. Tôi lau nước mắt lên phòng luôn. Bị chồng mắng nhưng ít ra là anh không thể phủ nhận độ khó chịu và vô lý của mẹ mình mà phải ra mặt, nên tôi rất vui. Tôi được chồng bênh nên mẹ chồng tôi không làm gì được con dâu thì tức tối lắm. Khi đến bữa cơm tối, tôi lên phòng bà ta gõ cửa rồi lễ phép thưa: dạ con mời mẹ xuống ăn cơm. Bà ta hầm hè lẩm bẩm nói: mày giỏi lắm, bây giờ mày còn khiến con trai của tao bênh mày nữa cơ à. Tao cũng sợ thủ đoạn của mày thật đấy, nhưng yên tâm, tao sẽ không để mày đắc ý mãi đâu. Tôi nói rất nhỏ, đủ để cho bà ấy nghe thấy. Con cũng chẳng sợ mẹ nữa đâu, những điều mẹ làm sai đâu có ít, chính mẹ đã dạy con bản lĩnh đứng lên chống lại những điều đó. Bà ta mất bình tĩnh mà quát lên: mày cút đi cho khuất mắt của tao, đây là nhà của tao đấy, rõ chưa hả con quỷ cái? Tao không cho phép mày ở nhà tao nữa. Bế luôn cả đứa con gái của mày đi, tao cũng không cần nó. Thằng Đạt sẽ lấy được vợ khác đàng hoàng tử tế, sinh cháu trai cho tao. Tôi đoán việc mẹ chồng gào ầm ĩ Đạt đã nghe thấy nên lại sụt sịt khóc: nếu con có làm gì khiến mẹ phật lòng thì cho con xin lỗi. Chỉ vì con nghĩ thương con gái của con quá thôi. Cháu nó còn nhỏ, làm cha làm mẹ tất nhiên là muốn con mình được hưởng những thứ tốt nhất, ít ra là cũng phải được gần bằng con nhà người ta. Xin mẹ hiểu cho con. Mẹ không ăn cơm thì con thấy áy náy lắm. Mẹ chồng tôi lại nổi đóa lồng lộn lên: câm cái mồm của mày vào, cái loại giả nhân giả nghĩa, biến đi, loại đều giả. Mày về diễn cho mẹ mày xem đi. Khi ấy Đạt từ trên phòng xuống cãi lại mẹ: vợ con nó mời mẹ xuống ăn cơm mà mẹ lại xúc xỉm xỉ vả nó thế sao? mẹ một vừa hai phải thôi chứ. Cứ tình hình này, con đưa vợ con dở riêng thật đấy. Tính mẹ khó chiều thì chỉ có ở một mình thôi. Lúc ấy nhớ con nhớ cháu thì đừng có khóc đấy. Bà ta một lần nữa bị con trai dọa bỏ rơi thì hậm hực, nhưng lại không nói câu nào nữa. Lập tức bà ta bật dậy đi xuống bếp ngay. Chắc bà ta muốn trêu người tôi nên ngồi luôn xuống ghế ăn lấy ăn để, rồi đứng dậy quay lại phòng của mình mà chẳng nói câu gì. Tôi và chồng cũng ăn nhanh chóng cho qua bữa. Đạt sau đó lên phòng trông con để tôi dọn dẹp. Tôi nghĩ đi nghĩ lại về việc chồng nói ra ở riêng. Thực sự là tôi rất muốn, nhưng Đạt lại là con một. Hơn nữa tôi thừa biết tính chồng rất nặng nề về mẹ của anh ta. Nếu để Đạt tự nhiên chịu ra ở riêng là rất khó, nhưng để anh tự nguyện thì không phải là không thể. Chẳng phải anh vừa nói mẹ quá đáng thì sẽ ra ở riêng hay sao? Vậy thì tại sao tôi không khiến bà ta hành xử quá đáng hơn được? Dẫu rằng trong lòng thấy bứt rứt lương tâm vì mình thủ đoạn, nhưng tôi kể, bà ta nợ tôi nhiều rồi, coi như là tôi đòi lại công bằng cho mình vậy. Sáng hôm sau tôi vẫn bình thản làm mọi việc như thường ngày, mà kệ mẹ chồng ngủ đến nửa buổi mới dậy, mà mặt vẫn như cái thớt. Tôi cũng không đoái hoài gì. Bà ta không tiêu tiền đi chợ, tôi vẫn mua thức ăn rồi nấu cơm. Đến trưa tôi đang nấu nướng trong bếp thì bà ta bảo: "Chị tự nấu thì tự mà ăn, chứ tôi chẳng dám ăn của chị. Tôi sợ ăn nhầm phải đôi đũa, con nọc rắn rết của chị thì chết." Tôi mỉm cười đáp lại: "Mẹ yên tâm, ăn phải độc rắn không chết đâu ạ. Chỉ đi lọc máu thôi. Con mấy lần ăn nhầm đũa của mẹ mà vẫn sống khỏe đó thôi." Bà ta lại bị tôi làm cho tức giận mà định xông lại đánh tôi. Nhưng bây giờ tôi chẳng sợ. Vứt tất cả còn dở dang ở đó, tôi lên phòng chốt cửa lại, nhắn tin cho chồng. Tôi bảo Đạt: "Chiều anh về mua con cá để em nấu canh nhé. Trưa nay mẹ vẫn giận không ăn cơm, làm em lo quá. Tôi có món mẹ thích thì may ra mẹ ăn, không thì em cảm thấy tội lỗi quá." 5 phút sau anh mới nhắn lại: "Ừ, anh biết rồi. Em cũng cố gắng đừng để mẹ phật ý nữa." Tôi nhắn tin trả lời: "Vâng, em có dám nói gì từ sáng tới giờ đâu." Nhắn cho chồng xong, tôi ung dung nghĩ kế hoạch để đạt được mục đích của mình. Tôi sẵn sàng tự làm tổn thương bản thân để làm khổ nhục kế cho mẹ chồng mắc bẫy. Buổi tối chồng tôi đi làm về, tay xách con cái chép độ 1 cân. Đạt giơ ra trước mặt nịnh mẹ: "Con về rồi đây. Hôm nay con mua cá về để vợ con nấu canh cho mẹ ăn nhé. Ăn xong mẹ thấy khoan khoái cơ thể ngay, chứ cả ngày cau có lại hại thận đấy ạ." Mẹ chồng tôi khuôn mặt giãn ra tỏ ý hài lòng nhưng vẫn nói mát: "Cảm ơn anh đã quan tâm." Đạt cười hì hì rồi nói vọng xuống bếp sai tôi: "Em đi mổ cá nấu canh luôn cho tươi, đừng để nó ươn lại tanh đấy." Tôi vui vẻ đáp lại: "Vâng ạ." Rồi tôi cũng đi làm thịt và nấu chua đúng theo ý mẹ chồng muốn. Đến bữa tôi cũng thỉnh bà ta xuống ăn. Lần này bà ta xuống ngồi vào bàn ăn luôn mà chẳng thèm nói hay thái độ gì với tôi. Đến khi rình đúng lúc Đạt quay và trùng với khi mẹ chồng tôi đưa muôi chan canh, tôi cố tình thò tay ra rồi đá nhẹ vào chân bà ta, khiến bà ta giật mình mà dội thẳng muôi canh vào tay của tôi. Bà ta sững sờ không hiểu chuyện gì, cứ há hốc miệng trợn mắt mà nhìn, còn tôi thì la oai oái: "Đau quá." Đạt quay lại nhìn tôi vội vàng hỏi: "Em bị làm sao thế?" Tôi tố cáo luôn: "Mẹ dội canh vào tay của em." Bà ta lúc này mới phủ nhận: "Tao không có." Anh nhìn tay của tôi đang phỏng đỏ thì hét lên: "Mẹ thôi đi, mẹ tìm mọi cách để hành hạ con dâu cho thỏa lòng mà mẹ không suy xét đúng sai gì à? Hay lại mẹ tiếc miếng ăn với chính con dâu của mình mà làm như thế?" Bà Ánh Hồng trừng mắt quát tôi: "Con đĩ này, mày dám đổ vạ cho tao à? Con không có, mày chết đi." Bà ấy cầm cái muôi ném vào mặt của tôi. Tôi vẫn âm thầm chịu đựng. Tôi lúc này im lặng không nói gì mà chỉ khóc. Còn Đạt nói với tôi: "Lên dọn quần áo đi, mình ra ngoài thuê trọ để ở riêng luôn." Tôi bây giờ mới lên tiếng: "Anh cứ bình tĩnh đã, em không muốn anh quyết định trong lúc nóng vội." Đạt lại quát lên: "Tôi bảo đi là đi, cô là vợ tôi mà không nghe thấy lời tôi nói hay sao? Có nhanh lên không?" Tức thì chồng tôi kéo tôi lên phòng để thu quần áo. Dưới nhà mẹ chồng lại chửi vọng lên: "Ừ, thích vậy thì tao chiều đấy. Mau mau cuốn xéo khỏi nhà của tao. Đứa con trai ngu si nghe con chó cái ấy làm càn tao cũng không cần nữa." Chồng không cãi mà đưa mẹ con tôi đi luôn trong tối hôm ấy. Anh bảo tạm thời cứ thuê trọ đã, thời gian sau thì tính tiếp. Trong lòng tôi có chút cảm giác tội lỗi với mẹ chồng, thế nhưng tôi phải sống cho tôi trước đã. Ai bảo tôi bỉ ổi khốn nạn hay thủ đoạn thâm độc cũng được. Tội của tôi thì tôi nhận, nhưng tôi không thể sống trong sự chà đạp khinh rẻ của mẹ chồng tôi mãi. Từ ngày chúng tôi ra ở riêng, mọi chuyện vẫn ổn. May nhất là hôm đó chồng tôi có lương mà chưa kịp đưa cho mẹ chồng, nên khi ở trọ, hai vợ chồng tôi vẫn có tiền sinh hoạt và trả tiền phòng. Tôi ra ở trọ cũng không dám kể nửa lời cho bố mẹ đẻ. Nhưng vài hôm sau, bố tôi gọi điện cho tôi rồi bảo: sao chúng mày tự nhiên lại bỏ ra ngoài sống mà để mặc mẹ chồng mày một mình thế? Như vậy là bất hiếu đấy có biết không? Thằng Đạt là con một thì việc phụng dưỡng mẹ già dưa cho ai được chứ? Tôi vội giải thích: bọn con ra đi cũng không là việc bất đắc dĩ mà bố. Xin bố thông cảm cho con, nếu con ở chung thì con không sống nổi đâu. Bố tôi lại của trách: cuộc sống của mày là do mày chọn, thế nên đừng đổ lỗi cho một ai hay do hoàn cảnh mà than vãn. Đã chấp nhận lấy chồng thì phải phụng dưỡng mẹ chồng, dù bà ấy khó tính hay trái nết. Tôi đang không biết trả lời bố ra sao thì nghe tiếng mẹ tôi nói: mẹ đây, chúng mày ra ngoài sống rồi đấy à? Mẹ chồng mày vừa sang tận đây nói chẳng ra gì. Bà ấy nói mày sống không biết điều, mọi thứ đã có mẹ lồng lo cho, chỉ việc ở nhà trông con mà vẫn chống đối, lại xúi chồng ra ở riêng. Vì bà ấy nói quá nên bố mày giận đấy thôi. Tôi đáp lại: con nhiều chuyện lắm mẹ, và lời con không nói hết được đâu. Nhưng mẹ xin hiểu cho con, bọn con ra ở riêng là bước đường cuối cùng rồi ạ, không khác được. Mẹ tôi bình thản nói: mẹ phần nào đoán được cuộc sống của con, bà ta là loại người gì mẹ cũng đoán được. Nhưng con à, nếu bà ta quá quắt thì về với mẹ. Con đã lựa chọn ở lại thế làm gì cho đúng. Những việc con làm không có lỗi với lương tâm là được. Tôi nói cho mẹ an tâm: vâng, con biết rồi. Cũng từ ngày vợ chồng tôi ra khỏi nhà, mẹ chồng không hề đoái hoài sang hỏi thăm. Dù trước đó tôi cũng có về nhà thăm, nhưng bà ta chẳng thèm ra mở cửa. Tôi có gọi điện thì bà ta cũng chẳng nghe. Trong lòng tôi có chút áy náy nên nói chồng hàng tháng bớt tiền lương về đưa cho mẹ. Đương nhiên tiền con trai đưa thì bà ta nhận, cũng để phụ kinh tế với chồng. Thì tôi tranh thủ lúc con ngoan ngoãn cũng làm ít bánh trái, đồ ăn vặt, rồi bán cà phê. May mà trời thương, mà thời này mọi người chuộng đồ ăn vặt và cà phê mang đi nên rất hot, nên tôi bán khá đắt hàng, mỗi tháng cũng kiếm được thêm gần chục triệu. Cuộc sống của tôi cũng yên ả như thế cho tới 10 tháng sau, thì mẹ chồng tôi đột nhiên đến phòng trọ tìm chúng tôi. Khi ấy tôi vừa bế con vừa nấu ăn, thì nhìn ra thấy mẹ chồng đứng ở cửa. Bà ta khi ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Sau giây phút ngỡ ngàng, tôi vội vàng hỏi mẹ chồng: mẹ, mẹ đến lâu chưa? Mẹ vào phòng đi ạ. Bà ta bước vào phòng nhòm ngó một lượt rồi chép miệng bảo: nhà cao cửa rộng không ở mà chui xúc vào cái phòng trọ bé tin hin thế này à? Đã thấy khổ chưa? Tôi im lặng rồi lặng lẽ mỉm cười mà không đáp. Chả lẽ lúc ấy lại bảo con sống tốt lắm chứ chẳng có khổ đâu. Tôi tảng lờ ra chuyện khác. Lát sau tôi nói: dạ con nấu ăn xong rồi, con mời mẹ lại ăn bữa cưa với chúng con. Tí nữa là chồng con về thôi. Mẹ chồng tôi ngồi xuống gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi lại hỏi: con bé ngoan chứ? Trộm vía, cháu nội của bà kháu khỉnh quá. Dạ cháu nó được cái ăn ngoan ngủ ngoan. Lát sau chồng tôi đi làm về, Đạt thấy mẹ đến thì mừng ra mặt. Anh díu dít với bà cứ như đứa trẻ. Đến lúc ngồi vào bàn ăn, mẹ chồng tôi ngập ngừng bảo: hai đứa về nhà ở đi, nhà chỉ có ấy người mà chia đàn sẻ nghé, sao coi được. Chúng mày có nhà có cửa, tao có đuổi đâu mà không chịu ở, cứ thích đâm đầu vào cái ổ chuột bằng cái lỗ mũi này. Khi tôi nghe những lời đó của mẹ chồng mà đã cảm kích muốn khóc. Lúc đó tôi nghĩ rằng bà ta cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề để cả gia đình đoàn tụ. Thế nhưng tôi vẫn đưa mắt ra hiệu cho chồng trả lời. Đàn đáp lại lời của mẹ: vâng, nhưng mà để một thời gian nữa đã, vợ con đang có mối quen bán hàng ở đây rồi. Mẹ chồng tôi lại im lặng. Ăn xong thì nói chồng tôi trở về nhà. Từ hôm ấy cách vài ba ngày, bà lại sang bế cháu. Một tháng sau, tôi đang ở nhà làm hàng thì có điện thoại của chồng. Đạt bảo tôi: "Em đến ngã ba chỗ cửa ngân hàng MB đi. Có người báo cho anh là mẹ sang mình chơi, bị thằng nào nó đi ẩu, nó va vào rồi bỏ trốn. Người ta sơ cứu cho mẹ rồi. Anh từ nhà máy về đó mất nhiều thời gian quá. Bây giờ em ra đấy luôn đi, để đưa mẹ đi viện." Tôi nghe chồng nói cũng bế luôn con sang nhờ hàng xóm trông, tất tả vào viện với mẹ chồng. Khi tới đó tôi mới thở phào, bởi vì mẹ chồng không có gì nghiêm trọng. Nói chung là bà chỉ bị chảy xước tí thôi. Điều ngạc nhiên hơn là mấy ngày mẹ chồng tôi ở viện, được tôi chăm sóc, thì bà ta tỏ ra cảm kích lắm. Bà ta như trở thành một con người khác vậy. Đến tôi còn không ngờ. Một tuần sau là ngày xuất viện, vợ chồng tôi đưa bà về, bà ta còn nói như khóc: "Hai đứa đưa con gái về đi. Thời gian qua mẹ ở một mình mẹ thấm lắm rồi, mẹ sợ cô đơn lắm." Chồng tôi nắm chặt tay của mẹ mà hứa: "Vâng, mẹ vào nhà nghỉ đi, để bọn con quay lại dọn đồ rồi sẽ về. Chỉ cần nhà mình đoàn tụ là tốt rồi." Nói rồi Đạt quay sang nói với tôi: "Em mau về dọn đồ đi." Thế tôi lăn tăn, chồng lại nháy mắt rồi giục: "Mau lên nào." Chẳng còn đường lui, tôi đành phải nghe chồng, ngậm ngùi quay về phòng trọ dọn đồ. Thế là tôi lại phải sống chung với mẹ chồng. Hy vọng là bà ấy sẽ thay đổi thật. Cũng từ ngày quay về sống chung, tôi thấy mẹ chồng khác hẳn. Nếu bà đột ngột tính cách xấu đi, tôi sẽ tưởng tượng bà ấy bị ma làm hay đại loại như thế. Còn bây giờ, bà tốt đột ngột, tôi chẳng thể làm sao mà lý giải được sự thay đổi của mẹ chồng. Nguồn cơn hay lý do nào cảm hóa được mẹ chồng tôi là một bí ẩn không thể nhìn ra. Cũng không có sơ hở nào để nhìn thấu lòng dạ xảo quyệt của bà ta. Sự thay đổi của mẹ chồng tôi được thể hiện từ việc nhỏ nhặt nhất. Ngày trước bà chẳng động tay vào việc gì, còn bây giờ thì việc gì cũng tranh làm với tôi. Sáng ra tôi xuống bếp nấu đồ ăn sáng thì mẹ chồng bảo: "Cứ để mẹ nấu cho, trông con buổi đêm nó dậy đòi bú vài lần là cũng mệt lả rồi." Tôi ngại ngùng từ chối: "Con không sao đâu, mẹ cứ để con nấu, mẹ vào nghỉ thêm đi." Tranh giành một hồi, cuối cùng mẹ chồng tôi bực mình quát lên: "Chứ con nghe lời tôi không thì bảo, sướng mà không biết đường sướng à, mau nghỉ thêm đi." Thấy bà cương quyết cũng nghe lời, mà tôi lên phòng tranh thủ dọn dẹp, rồi gọi chồng dậy ăn sáng để còn đi làm. Đến khi tôi giặt quần áo thì mẹ chồng tôi cũng giật giỏ đồ rồi bảo: "Con đi làm hàng mà giao cho người ta đi, việc nhà cứ để mẹ làm cho, mẹ ngồi không cũng thấy buồn bực tay chân lắm." Nói chung là mẹ chồng dành hết việc với tôi, thành thử tôi chỉ phải làm hàng rồi tranh thủ bán cho khách. Đến việc trông con, mẹ chồng tôi cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Phải nói lúc ấy gia đình của tôi đạt ngưỡng cực kỳ hạnh phúc. Chồng tôi bảo: "Thấy chưa, bây giờ mẹ khác rồi, còn em cũng liệu được mà biết cách cư xử với mẹ cho phải đạo nhé." Tôi cũng coi lời của chồng nói là đúng nên vui vẻ đáp lại lời anh: "Anh yên tâm, mẹ cứ tốt với em không bao giờ phụ lòng mẹ đâu." Khi ấy tôi lại cho rằng mẹ chồng vì vài tháng qua ở một mình đã hối cải thực sự thì mừng lắm. Tuy rằng trong lòng có chút đề phòng bà, nhưng dần già tôi cũng mất cảnh giác. Đến bố mẹ đẻ tôi vài lần sang chơi thấy thông gia niềm nở và quý con gái còn dặn: "Mày có mẹ chồng tốt thì phải biết quý trọng nghe không con. Trước là do bà ấy suy nghĩ chưa thấu đáo nên mới như vậy. Bây giờ bà nhận ra sai lầm của mình rồi, mày cũng phải biết đàng hoàng mà đối đãi nghe chưa. Nếu mày mà để thiên hạ cười vào mặt tao thì tao từ mày luôn đấy." Tôi im lặng không đáp mà cười nhẹ tỏ thái độ bằng lòng với bố mẹ tôi. Cũng xem như là đời tôi đã bước sang trang mới. Mà cũng chính vì thế mà dần dần tôi cũng mất hết cả cảnh giác. Cũng đến ngày con gái nhỏ của tôi được 1 tuổi rưỡi, tôi quyết định thuê mặt bằng để làm cửa hàng. Tôi bàn với chồng việc này thì anh hoàn toàn đồng ý, nhưng anh lại không muốn tôi cai sữa cho con. Anh nói: "Con chưa được 2 tuổi, anh không muốn nó cai sữa mẹ. Em xem thế nào, tính được thì tính." Tôi vẫn cố nài nỉ: "Con bú sữa mẹ 1 năm đầu là được rồi, bây giờ cũng đâu phải phụ thuộc vào sữa mẹ nữa. Em muốn cai sữa luôn cho đỡ phiền phức, mà con lại được ăn thứ khác, còn em đi làm cũng yên tâm." Đạt gằn giọng quát: "Đã bảo không là không, sao cô bướng thế nhỉ? Nếu không lo cho con được thì dẹp đi, đừng có mở cửa hàng, kinh doanh buôn bán làm cái gì." Tôi biết chồng giận nên đành nín lặng. Chuyện này tôi định bàn với anh xong rồi cũng xin phép mẹ chồng, nhưng bây giờ anh không chịu thì đời nào mẹ chồng nghe. Thế mà tôi lại nhầm, mẹ chồng tôi dưới nhà nghe thấy vợ chồng tôi cãi cọ thì lại nói vọng lên. Khi ăn tính toán thế nào hợp lý thì mẹ ủng hộ, nếu mới mở cửa hàng mà bận rộn quá thì cứ cai sữa, mẹ nhà trông cho nó mà làm. Chắc con bé nó chỉ quấy mấy ngày đầu thôi, khéo cai sữa sớm lại dễ chứ. Tôi hớn hở đáp lại, con cảm ơn mẹ. Chồng tôi thì có vẻ không hài lòng, nhưng vì mẹ nói như vậy nên anh cũng không ý kiến gì nữa. Thế là tôi yên tâm lo việc của mình. Chỉ 2 tháng sau, cửa hàng của tôi đi vào ổn định. Kể ra cũng bận, vì hàng của tôi chủ yếu là phải làm cho khách. Tôi làm tối ngày bận rộn, đổi lại thu nhập của tôi rất tốt, đưa cho mẹ chồng tiền trợ thoải mái, lại còn dư cất đi. Quan trọng là có một phần tôi giấu riêng, đến chồng cũng không biết. Tôi nghĩ cứ dành đấy, sau này cho con hay muốn giúp đỡ bố mẹ đẻ cái gì cũng không phiền tới nhà chồng. Bẵng đi một thời gian, tôi lại phát hiện mình tiếp tục có thai. Mấy hôm tôi cứ thấy buồn nôn khó chịu. Thế nào, lại có bầu rồi à? Tôi vội vàng phủ nhận. Chắc là không phải đâu mẹ. Mẹ chồng nghe tôi trả lời như vậy thì cũng không hỏi gì thêm nữa. Thế nhưng chính miệng tôi phủ nhận mà lòng lại cảm thấy chột dạ. Tôi đã trễ kinh tháng này được 10 ngày. Vậy là sáng hôm sau tôi đi mua que thử thai. Đúng là tôi có thai thật. Trên que thử 2 vạch đỏ chói. Tôi hơi bất ngờ, xong rồi cũng vui mừng thông báo với chồng. Anh à, em có thai rồi. Anh đang thay áo để đi làm cũng giật mình quay lại hỏi. Cái gì, em có thai? Bản thân tôi vẫn còn xúc động nên mỉm cười mà không đáp. Anh sau khi chứng thực điều đó cũng mừng quá mà xông xuống tầng dưới báo với mẹ chồng tôi. Mẹ à, An lại có thai rồi. Mẹ chồng hớn hở niềm nở với tôi. Vậy ư, bà Yên nhà ta có em rồi đấy hả? Hy vọng nó sẽ là một bé trai cho đủ nếp đủ tẻ. Đạt cũng khấp khởi trả lời mẹ. Con cũng mong như vậy lắm mẹ, giống như mình là phải tốt chứ. Tôi nhìn họ cũng cười thật hạnh phúc. Nhưng thực ra tôi đang lo lắng, cái hạnh phúc này liệu có gì đảm bảo nếu cái thai tôi đang mang lại là con gái. Bất ngờ trong tôi cảm giác bất an trỗi dậy. Bên tai tôi còn nghe tiếng Đạt nói. Mai cuối tuần anh được nghỉ, em sẽ đưa em đi siêu âm. Hôm sau theo hẹn thì Đạt đưa tôi đến viện để siêu âm. Lần này thấy chồng hào hứng, tôi lại run run. Nếu đứa con trong bụng của tôi là con gái thì liệu chồng còn hào hứng như vậy không? Dẫu rằng bây giờ chưa thể biết giới tính thai nhi, nhưng tôi vẫn sợ chồng hy vọng nhiều quá, đến khi nguyện vọng không được đền đáp sẽ trở nên tiêu cực. Nghĩ vậy nên trong lúc chờ đến lượt vào phòng siêu âm, tôi nói với chồng. Anh, nếu mà lại là con gái thì mình đẻ thêm đứa nữa thôi nhé. Có nhiều chuyện em nghĩ là mình không thể cưỡng cầu. Con là cha hay gái mình cũng không thể quyết định được phải không? Đạt đang cười nham nhở liền nghiêm mặt lại mà trả lời tôi. Cái miệng em nói gì vớ vẩn thế? Nhất định phải là con trai. Gen di truyền nhà anh từ đời ông cụ đến bây giờ. Mình đứa trước đã là con gái rồi, chắc chắn đứa này phải là con trai. Sau này em mà thích đẻ đứa thứ ba thì cũng được chứ sao? Tôi nhìn chồng đầy lo lắng nhưng cũng chẳng biết mở miệng ra thế nào nữa. Bên trong cô y tá gọi to. Số 16, Nguyễn Bình An. Tôi thưa to. Có à? Tức thì Đạt lăng xăng cầm túi sách cho vợ rồi cùng tôi vào phòng siêu âm. Đến khi đã nhìn thấy phôi thai hình thành ở trong bụng, bác sĩ trung tuổi lên tiếng với vẻ đầy thích thú. Mang xong thai nhé, thấy đủ 2 tim thai rồi, chúc mừng hai vợ chồng. Đạt reo lên. Thật vậy cơ à? Em sẽ có hẳn 2 đứa con trai ư? Bác sĩ cau mày đáp lại. Trai gái thì làm sao bây giờ biết được, cứ khoảng tầm 15 tuần là rõ nhất. Thai nhi bây giờ mới được khoảng 6 tuần thôi. Đạt vẫn hớn hở với khuôn mặt vui tươi trả lời bác sĩ. Em cảm ơn bác sĩ, em tin nó sẽ là con trai. Thấy niềm tin mãnh liệt của chồng tôi, bác sĩ cũng bất lực, chẳng giải thích thêm gì mà nhìn Đạt ái ngại. Còn tôi, ngoài việc vui mừng vì có thai đôi thì nỗi lo lắng của tôi lại tăng gấp 2 lần. Nếu tôi đang mang thai là 2 đứa con gái thì sao? Không lẽ đẻ đến 3-4 đứa? Mà nếu đứa thứ 4 không được con trai thì chả lẽ lại đẻ đến đứa thứ 5, thứ 6, thứ 7 hay sao? Quả thực trong lòng của tôi rất hoang mang lo lắng. Ấy vậy mà khi về nhà, mẹ chồng biết tôi mang thai đôi thì lại bình thản tiếp nhận thông tin. Bà chỉ bảo thai đôi thì phải chú ý giữ gìn sức khỏe và tẩm bổ nhiều hơn nữa. Không hiểu sao lúc đó tôi không cảm nhận được sự thật lòng của mẹ chồng. Phải chăng là tôi đã quá nhạy cảm? Mấy hôm sau mẹ chồng tôi lại nói: hai con nghỉ việc mà đóng quán đi, chứ bầu bì mệt mỏi thế này làm thế nào được. Tôi bất chợt nghĩ đến hồi có con gái đầu lòng, lại còn phải xay đậu bằng cối đá, nên nhẹ nhàng đáp lại: không sao đâu mẹ, con làm được. Nếu bận quá hay là mệt thì con thuê thêm người. Bây giờ hàng quán mới đang đi vào ổn định, không dễ để con có ngày hôm nay, nên con không thể từ bỏ. Mẹ chồng không vui nhưng cũng không hề tỏ ra gay gắt. Bà nói: vậy tùy con, nhưng cái chính là con phải lo cho mình và hai đứa bé trong bụng. Tôi nghe bà nói chỉ biết cười trừ mà không cãi, cũng không nói thêm câu gì. Cho tới một tuần sau, khi tôi từ quán về thì thấy mẹ chồng tôi đang ngồi trong nhà với một cô gái trẻ. Cô ta chắc cũng phải cỡ mười mấy, 20 tuổi đầu. Tôi vừa chào mẹ chồng thì bà đã đon đả giới thiệu: đây là em Trang, con chú Tuấn, cô Mai ở gần nhà bà ngoại thằng Đạt đấy. Mấy hôm trước mẹ thấy con kêu bận quá và muốn tìm người phụ. Đúng dịp con bé nó vừa học xong cấp 3, chưa biết kiếm việc gì. Vì vậy mẹ đã nói nó đến nhà mình ở rồi phụ con làm hàng. Con có gì thì dạy bảo em nó, rồi có chị có em cũng đỡ vất vả. Tôi ớ người không biết trả lời thế nào. Đúng là tôi cũng mệt thật, nhưng chưa có ý định tìm người làm vào lúc này. Trong nghề của tôi thật ra không phải là ai cũng nhận theo mình được. Bởi vì những món hàng tôi làm đều phải có công thức và bí quyết riêng, đâu dễ mà truyền cho người khác. Còn mẹ chồng tôi nữa, bà ta quan tâm đến tôi ở mức độ nào mà chưa hỏi ý kiến của tôi đã cho con bé ấy đến học việc của tôi, mà còn cho con bé đó ở ngay trong nhà, trong khi tôi còn đang không biết tính sao thì con bé đấy lên tiếng: em chào chị, em thích làm nội trợ với đồ ăn lắm, mong chị chỉ dạy cho em. Em hứa là sẽ không để chị thất vọng đâu ạ. Tôi lúc này cũng miễn cưỡng đồng ý mà nói với con bé: ừ, vậy em ở đây giúp chị nhé. Vì không thể thoái thác với mẹ chồng nên buộc tôi phải nhận con bé đó. Quả thật là tôi không nhận không được. Đến khi tôi xuống bếp mà đi qua phòng trống bên cạnh phòng riêng của mẹ chồng tôi, đã thấy nó được dọn sạch sẽ và quần áo của cái Trang đã được treo lên móc. Hôm đó bữa cơm tối cũng được dọn tươm tất trước lúc tôi về. Đương nhiên tôi biết được việc này có bàn tay của cây Trang nhúng vào. Vì đã đồng ý nhưng vẫn còn hậm hực, nên đến khi hai vợ chồng nằm trên giường, tôi lại nói với chồng: mẹ gọi cây Trang lên làm phụ em mà không bàn bạc trước với em gì cả. Thực sự là em không muốn con bé làm cùng. Có những bí quyết em không thể tùy tiện nói cho ai biết cả. Mới lại cho nó học, sau này nó làm được thì mình cũng phải trả tiền công. Thế tự nhiên lại mất đi một món lời rồi. Anh không hiểu hết ý tôi nên lại càu nhàu: em hay thật đấy, sớm mà cũng không biết đường hưởng. Đừng có quan trọng hóa vấn đề lên như vậy. Giấu bí quyết mà bao nhiêu đầu bếp nổi tiếng được lên truyền hình hướng dẫn nấu ăn. Em cứ làm như là mình là người nắm giữ công thức của tập đoàn KFC ấy nhỉ. Hơn nữa là phải hiểu rằng mẹ thương em thì mới gọi cây Trang lên giúp. Không cảm kích thì cũng đừng trách móc. Mà gia đình cây Trang nó cũng thân thiết với nhà mình chứ đâu có xa lạ. Mẹ nó và mẹ mình trước cũng là hàng xóm nên thân nhau lắm. Tôi đáp lại: ý em không phải thế. Em chỉ không vui vì mẹ không nói gì với em. Anh biết tính em không thích người lạ mà. Mẹ thân thiết với cây Trang chứ em vốn dĩ chẳng biết gì về con bé. Tự nhiên làm cùng với nó thế không thoải mái, chứ em không dám phụ thành ý của mẹ đâu. Em thôi đi, em nói như vậy cũng là đang trách mẹ vượt quyền của em phải không? Bây giờ là cửa hàng nho nhỏ mà đã quen thói bà chủ. Sau này mà phát lên, không khéo em bắt chồng em bưng nước rửa chân, còn sai mẹ chồng lấy khăn mặt đấy nhỉ. Xin lỗi nhé, thằng này chẳng chịu hèn hạ, cúi qua háng đàn bà để xin tiền đâu. Mà mẹ tôi lại càng không để bà làm việc đó. Anh thôi đi, chính anh mới là người khiến tình hình trở nên nghiêm trọng đấy. Đạt tức giận, quay lưng hướng mặt vào tường, không thèm nói gì nữa. Tôi cũng biết tính chồng luôn nặng nề về mẹ, nên cũng không dám nói thêm câu gì để tránh tình hình thêm căng thẳng. Dù trong chuyện này tôi vẫn bứt rứt không yên, nhưng khó lòng mà giải bày với ai. Sáng sớm khi tôi vừa dậy thì Trang đã chuẩn bị xong bữa sáng. Vừa thấy mặt tôi xuống bếp, nó liền hớn hở: chị dậy rồi à? Đêm qua chị ngủ có ngon không?
bữa sáng em nấu xong rồi, chờ cả nhà dậy hết thì dùng bữa thôi. Tôi cũng khách sáo đáp lại, từ mai em cứ ngủ thêm để chị nấu bữa sáng nhé. Thế này thì phiền em quá, việc của em chủ yếu là phụ chị làm hàng và bán hàng thôi. Kỳ Trang lại trả lời, phiền gì đâu chị, em làm luôn chân luôn tay quen rồi, cứ để nhàn thân quá em lại cảm thấy khó chịu. Đó là khi ở nhà thì nó chăm chỉ như vậy, còn đến cửa hàng thì Kỳ Trang lại tỏ ra biết việc hơn nữa. Làm hàng thế nào, món ăn yêu cầu những gì, chị nói qua một lần là nó làm được ngay. Bản thân tôi luôn đánh giá cao trí thông minh cùng cộng sự bất đắc dĩ của mình. Nhưng có điều tôi vẫn đề phòng con bé, nên nhiều thứ tôi cố tình không cho nó biết. Kỳ Trang rất biết việc và chăm chỉ. Thậm chí đến buổi chiều khi đã về đến nhà thì nó cũng không nghỉ ngơi mà tranh việc nấu cơm với tôi. Khi mẹ chồng tôi bế cháu đi tắm, nó lại càng khéo léo khiến tôi nghi ngờ. Mà Kỳ Trang được lòng mẹ chồng tôi đến mức bà không kiêng dè gì mà khen nó nức nở. Có hôm tôi nghe bà nói với nó, giả bác có thêm đứa con trai nữa thì chắc chắn sẽ cưới con làm dâu nhà bác luôn. Thật là phúc cho nhà ai có con làm con dâu. Người đâu mà lại vừa khéo mà lại ngoan thế cơ chứ. Kỳ Trang cũng giả lả mà khách sáo đáp lại mẹ chồng tôi, bác cứ quá lời, con lại ngưỡng mộ chị An lắm. Phụ nữ tài sắc vẹn toàn như chị ấy thật là hiếm có. Nhà bác cũng thật là có phúc đấy ạ. Mẹ chồng tôi đang cao hứng lên lại để lộ tâm can. Vốn bà không hài lòng khi tôi sinh con gái đầu lòng nên lại xéo sắc, nó có tài giỏi mà không khéo đẻ thì cũng không bằng con. Nhìn tướng của con là bác thấy có phúc khí lắm đấy, thế nào mà chả đẻ con trai. Tôi đang trên phòng nghe vậy thì khó chịu, liền mở cửa ra và bế con gái đi xuống. Kỳ Trang thấy bước chân của tôi bước xuống cầu thang thì sợ vỡ mật mà đi nói chuyện khác. Cháu nhìn bụng chị An thai đôi mà vẫn gọn thế kia, khả năng là con gái trai đấy bác ạ. Thế là bác toại nguyện, tha hồ mà ấm bồng cháu trai nhé. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.